Tiên luyện chi lộ, chương 367, tinh hạch kỳ tầng 3 cổ tháp, góc truyện audio.com, ở băng phong chi địa phạm vi 20 dặm, trên người Trương Hằng lóe ra quang hoa 4 màu mỏng manh. Lam tinh băng diễm vẫn không ngừng cuốn lấy thân hình hắn, tản ra đống khí màu lam khủng bố đủ để đông lạnh tu sĩ nguyên anh kỳ. Giữa hư không hỏa diễm bị một mảnh lớn cửu u lam tinh băng diễm bao phủ lấy, một cổ dao động đặc thù ẩn ẩn truyền ra khiến linh hồn người ta lâm vào run sợ. Nguồn chuyện phun, lúc đầu, hư không hỏa diễm bị mảnh lam tinh băng diễm này áp chế gắt gao. Khó có thể phát huy ra uy hiệu thôn phệ vạn vật của nó. Tuy nhiên, theo thời gian, nó dần nghịch chuyển tình thế bất lợi. Bắt đầu phát động công kích đối với cửu u lam tinh băng diễm. Dùng mắt thường có thể thấy được băng diễm màu lam đang biến mất từng chút một. Nhưng ngay lúc này, cửu u lam tinh băng diễm ngoài mười mấy dặm lại sáng ngời, thêm một tầng lớn lam tinh băng diễm lại ùa tới, dùng ưu thế số lượng để áp chế hư không hỏa diễm. Nhất thời, Trương Hằng và hư không hỏa diễm đều lâm vào cục diện vô cùng nguy hiểm. Hư không hỏa diễm thật ra cũng không quá lo ngại, nhiều nhất chỉ ở vào thế bất lợi mà thôi. Cửu u lam tinh băng diễm còn chưa đạt tới trình độ có thể mai một được nó. Nhưng Trương Hằng lại lâm vào một tình huống mà bất cứ lúc nào đều có thể bị tiêu diệt. Quang hoa 4 màu quanh thân hắn đang nhanh chóng tiêu hao vì ngăn cản cửu u lam tinh băng diễm. Đây cũng là dưới tình huống Trương Hằng nắm giữ một bộ phận tinh hoa hàn băng có sức chống cự rất mạnh đối với lam tinh băng diễm. Nếu không tới mấy lần hô hấp, hắn đã có thể bị hóa thành một thi thể bị đóng băng rồi. Đối mặt với cảm giác tử vong ngay trước mặt, tâm thần và thần thức Trương Hằng đã tấn trước tới một cảnh giới huyền diệu. Hết thảy bốn phía đều trở nên tĩnh mịch, mọi sự biến hóa và dao động của linh khí trong cơ thể đều được hắn nắm rõ trong tay. Ngân dịch trong đan điền không ngừng xoay tròn, nhanh chóng thôn phệ số quang điểm màu bạc chồng chất trong đó. Ngoài ra, từng đạo quang điểm màu lam cũng lưu truyền toàn thân hắn. Đây chính là tinh túy hàn băng ẩn chứa trong cửu u lam tinh băng diễm, cũng là nguyên nhân chủ chốt nhất khiến Trương Hằng có thể cầm cự được. Theo ngân dịch cấp tốc xoay tròn, có một bộ phận ngân dịch đột nhiên chuyển hóa thành một thứ chất dính màu bạc. Thứ chất dính màu bạc này vừa mới xuất hiện giống như bọt biến, điên cuồng hấp thu ngân dịch và quang điểm màu bạc xung quanh. Ông, ngân huy bên ngoài cơ thể Trương Hằng đột nhiên mãnh liệt nở rộ quang hoa chói mắt. Khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra đủ khiến tu sĩ nguyên anh đại viên mãn cũng phải biến sắc. Theo biểu hiện của Trương Hằng nơi này, hư không hỏa diễm giữa không trung cũng run lên. Tiêu chí tia chớp màu đen ở trung ương đoàn hỏa diễm trong suốt cũng hơi lóe lên một chút. Lập tức cửu u lam tinh băng diễm xung quanh dừng lại một chút, tần suất công kích cũng chậm lại. Bộ dáng dường như rất sợ hãi, nhưng nhanh chóng, chúng nó lại tiếp tục điên cuồng công kích. Trong tự nhiên, khi sư tử con còn chưa trưởng thành, những hạng như lang sói tuy còn có chút kiêng kỵ nhưng cũng không chút do dự diệt sát. Giờ phút này, hư không hỏa diễm và cửu u lam tinh băng diễm đúng là có mối liên hệ như vậy. Tuy nhiên, theo Trương Hằng đột nhiên tỉnh lại, uy lực hư không hỏa diễm đột nhiên tăng lên. Người mạnh ta mạnh, người yếu ta yếu. Đó chính là mối quan hệ giữa hư không hỏa diễm và Trương. Góc truyện audio.com, Hằng, khi thứ chất dính máu bạc sinh ra trong đan điền Trương Hằng. Khí thức trên người của hắn đã mạnh hơn nhiều, thực lực lại tăng lên, trước mắt thậm chí đủ đối kháng nguyên anh đại viên mãn. Nhưng đây chung quy mới là bắt đầu mà thôi, bước phát triển về chất còn đang tiếp tục. Cho tới một lúc ngọc giản thần bí trong thức hải của Trương Hằng đột nhiên sáng ngời, tâm thần Trương Hằng lại chấn động nhoáng cái. Một đại môn vô hình mở ra trước mặt hắn, khí tức cổ xưa từ tầng thứ ba cổ tháp tán phát ra. Bên trong nở rộ xạ tuyến trong suốt màu bạc xuyên thấu linh hồn. Hiu một tiếng, một đạo tử quang từ tầng hai cổ tháp lên tới tầng ba. Tử quang này chính là linh hồn của tử cực tán nhân. Trương Hằng kìm nén sự kích động trong lòng, đưa ý thức thâm nhập vào trong tầng ba cổ tháp, thứ chất dính màu bạc trong đan điền nháy mắt đã cắn nuốt tất cả ngân dịch, đồng thời nhanh chóng trở nên ổn định chờ đợi bước biến hóa tiếp theo. Tinh hạch kỳ, ý thức tiến vào không gian bao la bát ngát vô tận của tầng 3 cổ tháp, rất nhiều tin tức đột nhiên từ trong không gian này truyền tới. Thanh Hồ Sơn, Cực Diễm Môn, phân thân Trương Hằng và Triệu Thụy đang ngồi trong phòng khách. Bên cạnh hai người là Bách Luyện Đại Sư đang ngồi ở ghế dành cho khách. Trên mặt phân thân Trương Hằng hơi hiện lên vẻ kích động. Đại ca, vừa rồi ngươi có bộ dáng sầu mi khổ kiểm, sao giờ lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Triệu Thụy thấy được sự kích động và vui mừng trên mặt Trương Hằng liền lên tiếng hỏi. Vừa rồi ba người đang thảo luận việc liên quan hỏa dung tinh nham động. Bách Luyện Đại Sư sau một lúc cân nhắc đã khẳng định Cực Diễm Môn lúc này chính là nơi đóng quân của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông mấy vạn năm trước. Sau khi đưa ra một kết luận như vậy, Bách Luyện Đại Sư vô cùng kích động, nếu không phải do thực lực không đủ giờ phút này chỉ sợ hắn đã ở Hỏa Dung Tinh Nham Động mà không chịu đi ra. Trương đạo hữu, bản tôn của ngươi bên kia có phải có chuyển biến tốt không? Bách Luyện Đại Sư vừa thấy thần thái Trương Hằng cùng hiếu kỳ hỏi. Trương Hằng không lập tức trả lời vấn đề của hai người, nhắm chặt hai mắt cảm thụ một lúc rồi sảng khoái nói. Không tới 10 ngày nửa tháng, bản tôn của ta có thể bình yên trở về. Đến lúc đó tu vi và thực lực của ta cũng sẽ tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Nói tới đây, ý cười trên miệng Trương Hằng càng lúc càng sáng lạn. Trong mắt tràn ngập vẻ kích động và chờ mong, trên mặt Triệu Thụy hiện ra vẻ vui mừng. Ta đây trước chúc đại ca công đức viên mãn, Bách Luyện Đại Sư cũng liên tục chúc mừng. Trương Hằng cũng không khách sáo, thần thái nhanh chóng khôi phục chấn định, suy tư hồi lâu, nói với Bách Luyện Đại Sư. Từ không đạo hữu, ngươi hiện tại có nguyện ý gia nhập cực diễm môn hay không? Đương nhiên, chắc chắn rồi. Bách Luyện Đại Sư không chút do dự nói. Trong lời nói còn biểu đạt sự kích động trong lòng. Triệu Thụy cười nói, Từ không đại sư, ngươi đã nguyện ý gia nhập cực diễm môn ta liền ban cho ngươi chức vị trưởng lão. Tông chủ coi trọng lão phu quá rồi. Do dự một chút, Bách Luyện Đại Sư lại nói, lão phu chỉ còn 450 năm thọ nguyên. Nguyện vọng lớn nhất trong đoạn thời gian cuối đời này chính là có thể luyện chế ra pháp bảo đỉnh cấp trở lên, có chết cũng không hối tiếc. Trương Hằng cười ha hả, Từ không đạo hữu không? Góc chuyện audio.com, cần lo lắng, tới lúc đó ta tặng cho ngươi hóa anh đan, chuyện này cũng không khó khăn gì. Một khi ngươi tấn chức nguyên anh kỳ, có thêm mấy trăm năm thọ mệnh, về sau có thể an tâm đảm nhiệm chức trưởng lão cực diễm môn ta. Hóa anh đan, vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư kinh ngạc nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng cười cười, hóa anh đan quá thực là chí bảo mà tu sĩ kết đan kỳ luôn mơ ước nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là khá đáng giá mà thôi. Nên biết rằng, ở tam tinh vực này, một kiện pháp bảo đỉnh cấp cũng đổi được một viên hóa anh đan đó. Cái này, nếu thật sự có thể có được một viên hóa anh đan, lão phu thề sống thề chết sẽ cống hiến hết mình cho cực diễm môn. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư kinh hỉ và rất cảm kích coi như một người đang lâm vào tử vong lại đạt được một tia sinh cơ cuối cùng. Cống hiến cho cực diễm môn không chỉ có thể sử dụng địa hỏa của Hỏa Dung Tinh Nham Động để luyện khí mà còn có được linh đan vô cùng mơ ước hóa anh đan. Bách Luyện Đại Sư mặc dù có ngốc cũng không cự tuyệt. Được, việc này coi như xác định chờ bản tôn ta trở về, mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Chính ta cũng không phải tiếp tục cuộc sống phiêu bạc trốn chết như lúc trước nữa. Trương Hằng cuối cùng quyết định coi cực diễm môn làm nơi dừng chân tạm thời. Triệu Thụy vừa chuẩn bị lên tiếng thì dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ thần thức mạnh mẽ kiêu ngạo vô cùng xẹt qua toàn bộ cực diễm môn uy áp kinh đào hải lăng đột nhiên buông xuống cả khu vực này. Ngay sau đó, hơi lạnh thấu xương lan tràn phạm vi mấy chục dặm. Trên mặt đất có thể thấy được một tầng băng mỏng dần dần ngưng kết. Sắc mặt Trương Hằng đại biến, cả kinh kêu lên, đây hình như là dấu hiệu của băng phong thiên lý. Ba người liên tục kéo dài thần thức rất nhanh phát hiện một bóng người với băng vụ màu lam bao phủ quanh thân. Bóng người trong băng vụ màu lam dùng một ánh mắt miệt thị nhìn ba người bên dưới, đừng lại trên người Trương Hằng một vài giây. Ngươi là ai, dám tới cực diễm môn ta gây chuyện? Trên mặt Triệu Thụy tràn đầy hàn ý, trong mắt lóe ra một cỗ sát khí như thực chất, thanh âm lạnh như băng vang khắp bầu trời. Ta là ai? Bóng người trong băng vụ phát ra vài tiếng cười lạnh, dần dần băng vụ màu lam tiêu tan, lộ ra một lão già đầu bạc mặc lam bào ở bên trong. Người này có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm Trương Hằng, một cỗ sát khí như ẩn như hiện khiến Trương Hằng cũng phải âm thầm giật mình. Xem khí thế người này, thậm chí không kém nhiều so với Tiết Mộc của Vô Ưu Lâm lúc trước, dĩ nhiên là nhân vật sánh ngang yêu thú biến hóa kỳ đỉnh phong kia. Hơn nữa, từ trên người này, Trương Hằng còn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ quái tới cực điểm, đó là một trạng thái đặc biệt nắm giữa nguyên anh kỳ và biến hóa kỳ. Băng phong thượng nhân, từ bên trong cực diễm môn có một lão già nguyên anh kỳ bay lên. Phát ra một tiếng thét kinh hãi, một lời này đã nói toạc ra thân phận lão già mặc lam bào này. Người vừa lên tiếng chính là Dực trưởng lão của cực diễm môn. Băng phong thượng nhân, đám người Trương Hằng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Băng phong thượng nhân chính là đại trưởng lão của đại phái nhất lưu Bích Tuyết Tương Vân Tông, là một trong 7 đại tu sĩ nguyên anh kỳ Triệu Quốc tu vi chấn động Triệu Quốc mấy trăm năm nay. Từ khi tấn chức nguyên anh đại viên mãn, hắn chưa từng thất. Góc chuyện audio.com, bài, nhưng giờ khắc này, nhân vật truyền kỳ này đột nhiên buông xuống cực diễm môn mang theo địch ý nồng đậm. Mục tiêu chính là Trương Hằng, bất tử tà đế, ha ha ha, hoặc là nói phân thân bất tử tà đế, hôm nay, ngươi muốn ta ra tay hay tự mình ngoan ngoãn chịu trói đây? Băng Phong Thượng Nhân khoát tay, một băng cầu màu lam trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, linh áp khủng bố từ trong băng cầu này truyền ra, không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ. Muốn chết, trong mắt Triệu Thụy hiện lên một tia lửa giận, nhẹ nhàng vung tay lên. Phạm vi mấy trăm thước lập tức ngưng kết một mảng hỏa diễm màu đỏ sậm. Mang theo tiếng gào thét ập tới Băng Phong Thượng Nhân. Băng Phong Thượng Nhân cười lạnh, vẫn không nhúc nhích, quanh thân lại được một tầng băng vụ màu lam bao phủ. Thản nhiên nói với mấy người phía dưới. Các ngươi, cả mấy người cùng lên đi. Cách Trương.